This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và kính thưa quý vị, chương trình Đất lệ quê thói ngày hôm nay nhân dịp chúng ta chuẩn bị đón xuân, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị những cái phong tục tập quán của người Việt Nam xa xưa về những cái ngày Tết như thế nào, trước Tết như thế nào và sau Tết như thế nào, cũng sẽ được lần lượt gửi đến cho quý vị về những cái phong tục đó. Đầu tiên gửi đến cho quý vị phong tục gần nhất, đó là đưa ông Táo về trời cũng như là cúng giao thừa ngoài trời như thế nào. Xin được mời quý vị. Nói về cái phong tục đưa ông Táo về trời thì thưa quý vị, theo phong tục cổ truyền của người Việt xa xưa thì Táo Quân gồm có hai ông và một bà. Hai ông một bà thì tượng trưng đó là ba cái cổ, thưa quý vị, cổ đầu rau hay hoặc là chiếc kiềng ba chân ở nơi nhà quê của người Việt ngày xưa. Vào ngày 23 tháng Chạp thì Táo Quân sẽ lên thiên đình để báo cáo mọi việc lớn, nhỏ trong nhà của gia chủ với Thượng Đế. Thượng Đế đây, đó là ông trời, thưa quý vị. Táo Quân cũng còn gọi là Táo Công, là một vị thần bảo vệ nơi gia đình mình cư ngụ và thường được thờ ở một nơi nhà bếp, cho nên còn được gọi là vua bếp. Vì Táo Quân quanh năm chỉ ở trong bếp, biết hết mọi chuyện ở trong nhà, cho nên để vua bếp phù trợ cho mình được nhiều may mắn trong năm mới, người ta thường làm lễ tiễn đưa ông Táo về chầu trời rất là trọng thể, thưa quý vị. Chúng tôi thấy lễ vật cúng Táo Quân gồm có ở bên Việt Nam, thưa quý vị, ngày xa xưa gồm có mũ ông Công ba chiếc. Tại sao ba chiếc vậy? Hai mũ cho hai táo ông và một mũ cho táo bà. Và thưa quý vị, mũ dành cho các ông táo thì có hai cái cánh chuồn đằng sau. Mũ dành cho táo bà thì không có cái cánh chuồn. Những cái mũ này được trang trí với các gương nhỏ hình tròn lóng lánh và những cái dây kim tuyến màu sắc sặc sỡ. Và để giản tiện, cũng có khi người ta chỉ cúng tượng trưng một cái cổ mũ ông Công thôi, có hai cái cánh chuồn chuồn thôi, lại kèm theo một cái chiếc áo và một cái đôi hia bằng giấy. Màu sắc của mũ, của áo hay hoặc là hia ông Táo, cái hia của ông Táo sẽ được thay đổi hàng năm theo cái ngũ hành. Theo cái ngũ hành, thí dụ như là cái năm nào mà hành kim thì chúng ta sẽ dùng màu vàng. Cái năm nào mà cái hành mộc thì sẽ dùng cái màu trắng. Cái năm mà hành thủy thì cái dùng màu xanh. Cái năm nào mà hành hỏa thì dùng màu đỏ. Năm hành thổ thì dùng màu đen. Những cái đồ vàng mã này, mũ, áo, hia và một số những cái vàng thỏi bằng giấy sẽ được đốt đi sau cái lễ cúng ông Táo vào cái ngày 23 tháng Chạp cùng với lại cái bài vị cũ. Và sau đó thì người ta lập một cái bài vị mới cho ông Táo Quân, thưa quý vị. Theo tục xưa thì riêng đối với những cái nhà mà phải gọi là có trẻ con, ở bên Việt Nam thì người ta còn cúng Táo Quân một cái con gà luộc nữa. Nhưng mà đặc biệt một cái chỗ này, thưa quý vị, gà luộc này phải là thuộc cái loại gà cồ, mà gà cồ mới tập gáy, tức là con gà mới lớn, thưa quý vị, gà trống mới lớn đó. Để ngụ ý là nhờ Táo Quân xin với Ngọc Hoàng Thượng Đế ông Trời cho cái đứa trẻ sau này lớn lên có nhiều cái nghị lực cũng như là sinh khí ngang đó. Ngoài ra, để cho các ông, các bà Táo có phương tiện về chầu trời. Ở ngoài miền Bắc, ngày xa xưa người ta còn cúng một con cá chép. Thảy con cá chép sống như vậy đó, bỏ vô trong cái chậu nước đó, rồi cái ngụ ý là cá nó sẽ biến thành rồng đưa ông Táo về chầu trời đó. Con cá chép này sẽ được phóng sinh, tức là thả ra ao hay hoặc là họ đi ra ngoài sông. sau khi cúng đó họ thả, họ phóng sinh như vậy. Ở miền Trung thì người ta cúng một con ngựa bằng giấy ha, ngựa bằng giấy có yên, có cương đầy đủ. Còn ở miền Nam thì đơn giản hơn rất là nhiều, thưa quý vị, chỉ cúng mũ áo và đôi hia bằng giấy là đủ rồi. Theo truyền thuyết thì ngày xưa có hai vợ chồng nghèo này họ phải bỏ nhau, sau thì người vợ lấy chồng mới, còn người chồng cũ thì vẫn nghèo khó. Trong một lần đi xin ăn, tình cờ thì người chồng cũ gặp lại người vợ cũ và cũng đã được hậu đãi. Đúng lúc đó thì người chồng mới về bắt gặp và xin lòng nghi ngờ. Người vợ uất ức đâm đầu vào cái đống lửa chết. Người chồng cũ cảm thương chết theo. Người chồng mới sau thì cũng nhảy vào lửa chết luôn. Ngọc Hoàng cảm kích phong cho ba người làm táo quân, tức là vua bếp. Vào ngày 23 tháng chạp hàng năm, thưa quý vị, các gia đình thường mua 2 cái mũ ong, 1 cái mũ bà và 3 con cá chép để cúng với lại nhau như vậy. Và có một cái quan niệm rằng là táo quân cử cá chép về chầu trời tâu với Ngọc Hoàng mọi việc ở trong năm, rồi họ sẽ cầu những cái điều may mắn đến với họ trong cái lúc mà họ cúng như vậy, thưa quý vị. Đó là cái truyền thuyết, và với những cái truyền thuyết thì quý vị thấy mỗi nơi có một cái cách khác nhau. Như cái truyền thuyết này thì họ là có một cái cách, cái truyền thuyết tả cái sự việc này nó như vậy nha, thưa quý vị ha. Đó là cái phần Hoàng Tính nói đến cho quý vị trong chương trình Tết Lễ Quê Thói ngày hôm nay, là cái phong tục đưa ông táo về trời là vậy, thưa quý vị. Còn một cái phong tục nữa mà Hoàng Tính thấy cũng rất là thích, thưa quý vị, đó là cái phong tục gói bánh chưng, bánh dày, cũng như là dựng cái nêu ngày Tết như thế nào. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Cả là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay. Ngày Tết là dịp để mọi người thể hiện một cái sự ấm no, hạnh phúc. Là ngày gia đình sum vầy, quây quần bên nhau, gói cái chiếc bánh chưng trong cái nồi nước luộc. Hay đơn giản chỉ là ngồi với nhau trong một bữa cơm gia đình ấm áp. Tết cũng là dịp để mọi người Việt Nam tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, nguồn cội. Có một cái lễ gọi là cái lễ cúng lễ tổ tiên trong đầu năm, hay hoặc là giữa năm có một cái Tết Thanh Minh. Cũng là ngụ ý như vậy, thưa quý vị, tưởng nhớ tri ân cái ngọn cội nguồn của mình. Và cũng là vào cái dịp Tết cũng là một cái thời gian để mà giao cảm nhân sinh trong cái quan hệ đạo lý, rằng là ăn quả nhớ kẻ, trồng cây và cái tình nghĩa xóm làng. Bánh chưng thì hình vuông màu xanh tượng trưng cho trái đất là âm. Bánh dày hình tròn màu trắng tượng trưng cho trời là dương. Thể hiện một cái triết lý âm dương dịch biện chứng phương Đông nói chung và cái triết lý vuông tròn của Việt Nam nói riêng là như vậy. Thưa quý vị, bánh dày tượng trưng cho trời, hình tròn, nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay, màu trắng nõn, có 2 miếng lá xanh cắt tròn đẩy ở trên, ở dưới. Mặt trên cái hình vòng cung giống như là cái bầu trời. Trong xã hội Việt Nam thời xa xưa, bánh dày dùng để làm vật, một cái lễ vật tinh khiết để mà tế trời và tế thần, thưa quý vị. Chấp nhận trời là một cái đấng khai sáng vũ trụ, chủ tế trời đất. Đó. Thần là chủ trì của cái địa phương. Còn bánh dày còn là một cái lễ vật khao vọng cho những người đã được thăng quan, tiến chức hay hoặc là học hành, đỗ đạt. Biếu một cái cặp bánh dày là có một cái ý là nói lên một cái lòng mơ ước, tân chức, biết sống, có đức, có độ, lấy cái quyền hành mà làm lợi ích cho quốc lợi dân lợi nước, thảo hoạch chương trình hành động theo cái ý trời, hợp với lại lòng dân. Một cái thứ nhắc khéo đó là đừng vinh thân vì gia mà đừng hãm hiếp dân lành, đừng có vơ vét tham nhũng của dân. Của ngày xa xưa người ta đã bó gọn, người ta đã gói gọn trong ngụ ý của từng những cái lễ vật như vậy, thưa quý vị. Đó là bánh dày. Còn cái bánh chưng thì nó có một cái hình vuông, thưa quý vị, hình vuông thì tượng trưng cho đất. Và theo quan niệm bình dân thì trời tròn và đất thì vuông. Ngày xa xưa như thế quý vị ha. Bánh dày tượng trưng cho trời, cho cha, cho rồng, cho sức mạnh. Thì thưa quý vị, cái bánh chưng tượng trưng cho đất, cho đất, là cho mẹ, cho âu cơ, cho cái vẻ đẹp mỹ miều của tiên. Và cái việc mà gói bánh chưng nó phiền phức hơn là làm bánh dày, thưa quý vị. Nó cũng nói lên một cái tính cách phiền toái, đa dạng của lối sống ở trên mặt đất. Bánh chưng gói ghém hoa màu đồng nội biến những cái thực phẩm thông thường hàng ngày của những người nội trợ, như là thịt, là mỡ, như là đậu, như là hành, tiêu mới, thịt, mỡ, đậu, hành, tiêu, muối như vậy, thành một cái hương vị đặc biệt của ngày Tết, gói gọn trong đó, phải không thưa quý vị? Bánh chưng được gói 5-3 cái lớp lá như quý vị thấy, như cái lòng người mẹ bao la bọc lấy người con. Người con từ khi trong lòng mẹ đến khi chào đời, mẹ lo lắng cho từng cái khăn, cái tả, cái miếng ăn, cơm ăn, rồi cái miếng nước để mà mình có, mình uống. Lòng mẹ bao la không hề quản nhọc, khó nhọc nuôi con, dạy dỗ cho con thành người. Ngày Tết, ngày sinh họp của gia đình, ăn một miếng bánh chưng là cảm nghĩ về người mẹ, sống với mẹ, anh chị em đùm bọc lấy nhau. Bởi vì cùng một mẹ sinh ra như là trăm con nở ra từ một cái bọc trứng vậy đó, thưa quý vị. Ngày Tết là một cái ngày vui nhất của đại gia đình về sum họp với nhau. Ngày xưa rất là linh thiêng, thưa quý vị, khi nói đến ngày Tết. Bánh chưng xanh nhân nhụy vàng có thịt mỡ chín là cái màu mỡ của lúa chín đồng quê, của đời sống chăn nuôi, an vui xóm làng, gợi cho ta nhớ đến cái niềm mơ ước, an cư, lạc nghiệp của con người, đúng không thưa quý vị? Khi mà họ buộc một cái bánh chưng như vậy, họ buộc thì họ sẽ phân ra làm 9 cái khúc. Và 9 cái khúc này, cái khung này phải đồng đều, cùng có một cái ý nghĩa nhất định. Bởi vì thực ra thì bánh chưng còn tiêu biểu cho công bằng và pháp lý, cho cái việc chia cắt ruộng đất hợp lý và cái tổ chức xã hội Việt Nam của thuở xa xưa. Thôn xóm thì có lũy tre xanh bao bọc, ruộng đất thì có phần màu mỡ, cái phần thì kém tốt, kém tươi. Cái phần màu mỡ thì dùng làm công điền, công thổ. Còn cái phần còn lại thì đem phân chia đồng đều cho dân làng. Chia đều như vậy để tránh phân bì, để tránh ghen ghét và trong cái tư cách của mỗi nhà nữa. Cho nên cái lúc mà ăn bánh chưng thì phải lấy cái lạc tre thưa quý vị, cắt nó ra. Sao cho các phần phải đồng đều, nó vừa đẹp mắt mà nó vừa không ai phân bì ít quá, nhiều quá để nhớ đến cái biểu tượng cho cái công bằng xã hội của cái bánh chưng đó, thưa quý vị. Nói đến cho quý vị hiểu thêm về cái bánh dặn, bánh chưng và cái bánh dài, cái bánh dày như vậy, trong cái phong tục gói cái bánh chưng, bánh dày của ngày Tết của ngày thở xa xưa, trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói mà Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị nhân dịp xuân về. Và khi mà bánh chưng, bánh dày nó nói xong thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị, như Hoàng Tính nói rằng là cái phong tục mà dựng cây nêu. Thưa quý vị, khi mà dựng cây nêu vào ngày Tết, đó là một cái phong tục mà chúng ta thường thấy lâu lắm rồi, không thấy phải không thưa quý vị? Chúng ta thường thấy ở một số vùng quê Việt Nam ngày xa xưa cơ. Đó. Cái cây nêu ở đây đó là một cái cây tre nó dài cũng khoảng 5-6 mét rồi đó, được dựng trước sân nhà của mình vào một cái buổi tối trước khi giao thừa, nha thưa quý vị, được dựng lên trước khi giao thừa. Trên cái ngọn nêu như vậy có buộc nhiều thứ lắm. Nói chung ra thì cũng tùy từng địa phương thưa quý vị, như có một cái túi nhỏ, trong cái túi nhỏ đựng trầu cao và một cái ống sáo, rồi những cái miếng kim loại lớn nhỏ, khi mà có gió thổi thì chúng chạm vào nhau và phát ra những cái tiếng leng keng như là cái tiếng phong linh mà chúng ta thấy rất là vui tai lắm. Tai này là lỗ tai của mình ha thưa quý vị ha. Người ta tin rằng những cái vật treo ở cây nêu cộng thêm những cái tiếng động này là để báo hiệu cho ma quỷ biết rằng là nơi đây là nhà đã có chủ ngang, không có được tới quấy nhiễu ngang. Vào buổi tối, người ta lại treo những cái chiếc đèn lồng ở cái cây nêu để tổ tiên biết đường để mà về nhà đó thưa quý vị. Để mà ăn Tết chứ, ăn Tết với lại con, với cháu của mình chứ. Ngày xưa khi mà nước Việt Nam ta chưa có cấm đốt pháo vào cái đêm trừ tịch thì người ta còn đốt pháo ở cái khe nêu. Để làm chi vậy? Để mà mừng năm mới tới. Lúc đó ma quỷ nhiều lắm, xua đuổi hết ma quỷ hay hoặc là những cái điều không lành, không may tụ tập ở đó thì cũng sẽ xóa đi, cũng sẽ đuổi đi những cái điều không may mắn chung quanh cái khe nêu, chung quanh ngôi nhà của mình đó, thưa quý vị. Khe nêu thường được dựng vào ngày 23 tháng Chạp, đó là ngày mà táo quân về trời Cũng chính vì từ cái ngày này cho tới tối của đêm 30, tức là đêm giao thừa, vắng mặt táo quân, ma quỷ thường nhân cái cơ hội này lẻn về để mà quấy nhiễu, cho nên phải trồng cái cây nêu để mà trừ tà. Đến hết cái ngày mồng 7 thì cây nêu được hạ xuống. Ở một số những cái thành phố, thị xã thì người ta thay cái cây tre bằng cái cây mía. Cây mía làm gì? Cũng để tượng trưng thay cho cái cây nêu thôi, thưa quý vị. Về cái ý nghĩa của cái việc dựng cái cây nêu ngày Tết, theo như tích xưa, vùng đất tốt đều do quỷ chiếm giữ, con người phải làm thuê cho quỷ để kiếm sống của cái thời đó. Đến một ngày, nhờ có Đức Phật hiến kế giúp con người thỏa thuận với quỷ, xin một cái miếng đất nhỏ nhỏ thôi, rộng bằng một cái bóng manh áo che phủ thôi. Và quỷ thấy như vậy, ôi trời ơi, có một miếng đất nhỏ mà thôi đồng ý đi. Thì Đức Phật mới tung cái áo cà sa lên trời. Chiếc áo bay mãi lên cao, đổ bóng xuống che kín mặt đất, đuổi quỷ ra ngoài biển đồng, thưa quý vị. Và từ đó hàng năm, con người dựng cây nêu treo cái vật lên cao để ngụ ý làm cho quỷ nhớ lại cái giao ước với lại con người, đồng thời treo thêm một vài những cái vật phẩm nhằm có những cái ân huệ cho quỷ nó có vật phẩm để mà sống và chứng minh một cái sự giao hảo của con người. Lễ thượng nêu muộn nhất là phải được cử hành vào cái ngày 30 tháng Chạp âm lịch, cùng ngày với cái lễ cúng tất niên, tiếp đón cái vong linh của người quá cố trở về ăn Tết với lại gia đình. Cây nêu được trồng ngay trước cửa nhà, và từ ngày đó cho đến ngày nào họ mới hạ nêu xuống, quý vị có biết không? Hạ nêu sẽ là cái ngày mồng 7, thưa quý vị.
Chúa xuân giáng trần thật xinh, năm rồi em trăng đời, thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cứ mang, ý anh ý đến trời bao.
Trong đêm giao thừa, hoa lộng khoe sắc mọi nơi,
đêm nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây chân sao. Tuy năm nay em lớn, nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, thích nghe võ nộ đầy đó.
Đêm xuân khuya anh khấn cho đất nước em mạnh giàu, ước mơ rất mong quyền thương có đôi cánh đẹp tình thương.
Dù người sáng hay nghèo, đều mừng xuân nhạc thương xây, ý mong phước lộc tràn tay.
Ôm nàn xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn, đón xuân ước nguyện đêm nay đời ta. Nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai. Đón xuân ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai.
Thưa quý vị, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tràng, ca khúc được mang tên Ước nguyện đầu xuân qua phần trình bày của Cao Thanh và Phi Nhung, cũng đã kết thúc cho chương trình đặc biệt Đất lễ quê thói đón mừng xuân đón mừng Tết của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM do Hoàng Tính thực hiện. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn quý vị trong chương trình Đất lễ quê thói lần sau.